Tịch mịch, tác giả Vì ngã tư tồn. Ngoại truyện Những mảnh vỡ. 3. Giường mát. Vì hoàng đế đang ngủ trưa nên những người không phải rời trực đều về phòng của mình. Đang là thời điểm nắng nóng trong năm, trong phòng oi bức không chịu nổi. Họa Châu lấy nước mát rửa mặt, Lâm Lang bèn nói: "Tỷ cứ rửa mát, nước lạnh như vậy lát nữa lại đau đầu cho xem." Họa Châu nói: "Mát thế này mới dễ chịu chứ, không tin thì muội cũng thử đi." Lâm Lang đáp: "Đang lúc nóng nhất lại đi vớt nước mát nên lại không bị bệnh mới là lạ." Đang nói chuyện thì có tiểu cung nữ được Lý Đức Toàn phái đến nói với hai nàng: "Lý công công dặn là phiền Họa Châu tỉ tỉ đi một chuyến đến Tứ Chấp Khố, trời nóng nên chuẩn bị áo lụa cho hoàng thượng thay khi dậy." Họa Châu đáp lời, thấy tiểu cung nữ kia đi rồi mới nói thầm: "Bên ngoài trời nóng đến chết người, vậy mà chọn đúng tỉ đi làm việc này." Lâm Nang cầm chiếc quạt lụa trắng khẽ lắc đầu: "Tỉ đi theo đường nhỏ ấy tuy hơi xa một chút nhưng lại có bóng râm." Họa Châu nói: "Dù gì cũng là mệnh khổ." Lâm Lang cười khúc khích: "Trông cái kiểu lười của tỉ kia." Nàng vừa nói vừa đưa quạt lên che miệng ngáp một cái. Họa Châu nói: "Đừng khóa cửa, dù gì thì giờ này cũng chẳng có ai đến đâu, lúc tỉ quay về cũng đỡ phải gọi cửa." Nàng đáp: "Vậy muội chỉ khép lại thôi nhé." Sau khi Họa Châu đi thì Lâm Lang đóng cửa, ngả người trên chiếc sập gỗ, cầm tập thơ của Ngô Mai Thôn lên đọc, hai mắt chữ dần, tê tay, cuối cùng ngủ mất. Trước nay nàng ngủ không sâu, chỉ chớp mắt là được một lúc thì chợt bừng tỉnh. Hình như có gì đó khang khác. Có một bóng người cao ngất đang đứng trước sập, trên người mặc bộ áo dài màu lam nhạt bằng lụa Hồ Châu cực kỳ quen mắt, mang theo một hương thơm thanh khiết mát lạnh. Bước chân của hoàng đế rất nhẹ nhàng nhưng vẫn làm nàng tỉnh lại. Hình như nàng vẫn buồn ngủ, tóc mai hơi rối, đai lưng tuột mất một nửa, thật khiến người ta yêu thương. Vì giật mình nên nàng vẫn cuộn người ở đó, quên nhúc nhích. Hoàng đế cười cười: "Ở đây nóng như vậy mà nàng còn đắp chăn à?" Một lúc sau nàng mới trả lời: "Không đắp chăn còn ra thể thống gì chứ." Y thấy nàng quay mặt giận dỗi, hơi cau mày, cười nhẹ rồi thuận theo lời nàng: "Ừ, không đắp chăn còn ra thể thống gì." Trên mặt nàng lấm tấm mồ hôi, nước da trắng cũng ửng hồng. Y bèn cầm chiếc quạt bên gối quạt cho nàng, miệng nói: "Thật là nóng." Nàng thấy không được tự nhiên nên cầm lấy chiếc quạt quạt cho y nói: "Phòng nàng nóng quá." Y giơ tay cởi khuy trên vạt áo, không hiểu sao nàng bỗng đặt chiếc quạt xuống, đứng dậy định đi, không ngờ lại bị y cầm chặt tay. Y cười hỏi nàng: "Nàng đi đâu?" Nàng đáp khẽ: "Nô tỳ đi gọi người đến hầu hạ hoàng thượng." Hoàng đế nhìn vẻ mặt vẫn điềm nhiên của nàng, không kìm được giữ lấy chiếc cằm với đường nét xinh đẹp kia, cảm thấy mềm mại vô cùng, lòng hắn rung động, không khỏi nói nhỏ: "Nàng đúng là ngang ngạnh, để xem trẫm trừng phạt nàng thế nào." Nàng giải ra theo bản năng khẽ nói: "Người ta biết đấy." Hoàng đế ồ một tiếng: "Đều đang ngủ trưa cả, không ai biết đâu." Nàng chỉ thấy tim đập càng ngày càng nhanh, cố nói: "Lát nữa Họa Châu về." Hoàng đế đáp: "Bây giờ nàng ta không thể về được." Thấy vẻ mặt nàng hơi kinh ngạc, hắn cười cười giải thích: "Trẫm nói rồi, nàng ta không về thì tất nhiên sẽ không về được." Nàng hiểu ra, còn muốn nói thêm gì cảm thấy bàn tay nóng hổi của y áp lên làn da nàng. Nàng vừa lúng túng vừa lo lắng, giãy giụa nhưng không thoát ra được, đành nói: "Buổi chiều hoàng thượng còn phải nghe giảng nữa." Hoàng đế lại ừ một tiếng rồi nói: "Để bọn họ đợi đi." Ngoại truyện 4. Bế con. Thái hoàng thái hậu nương theo ánh sáng chiếu vào qua cửa sổ bằng thủy tinh để nhìn. Tô Mạt Nhĩ vội đi lấy mắt kính lão của phương Tây đến, đeo vào giúp người. Thái hoàng thái hậu ngắm cẩn thận rồi nói: "Đứa trẻ này thật là giống Huyền Diệp." Tô Mạt Nhĩ cười đáp: "Vừa nhìn đã biết tiểu A Ca có phúc lớn." Thái hoàng thái hậu giơ tay thắt lại dải lụa vàng bên ngoài tã nói: "Hoàng thượng có nói gì không?" Tô Mạt Nhĩ đáp: "Tông nhân phủ trình lên hai chữ giận tử, hoàng thượng không nói gì ạ." Thái hoàng thái hậu lại hỏi: "Vậy hoàng thượng có đến chứa tu cung không?" Tô Mạt Nhĩ trả lời: "Không ạ." Thái hoàng thái hậu vừa trầm ngâm vừa nói: "Từ lúc đầy tháng đến hôm nay đã được 100 ngày vẫn chưa đến sao?" Tô Mạt Nhĩ cười đáp: "Nô tỳ nghe lời Đức Toàn nói là hoàng thượng không tới chứa tu cung. Trước đó lúc nghe thấy là một vị tiểu a ca thì rất vui mừng, nhưng sau này cũng chỉ có quý chủ nhân thưởng cho chút quà theo quy củ, hoàng thượng thì chưa hề ban thưởng." Thái hoàng thái hậu khẽ cười: "Người đã bao che cho nó đủ rồi, không cần phải nói đỡ cho nó nữa." Tô Mạt Nhĩ đáp: "Nô tỳ không dám." Thái hoàng thái hậu nói: "Cứ coi như nó thưởng, nhưng không ghi chép lại thì cũng không sao. Ngoài ngăn nó không biết chừng mực thì ta cũng không ngăn nó làm gì cả. Nó là hoàng đế, một khi không biết chừng mực thì chính là đại sự liên quan tới giang sơn xã tắc. Dù tạm thời nó chưa bỏ được cũng không sao, chỉ cần từ nay về sau nó coi như người xa lạ thì bà lão như ta cần gì phải khiến người ta ghét chứ." Tô Mạt Nhĩ đang muốn đáp thì cung nữ bẩm hoàng đế đến thỉnh an. Hoàng đế vừa bãi triều, thời tiết vào tháng 6 nóng nực. Hoàng đế chỉ mặc áo lụa màu vàng và thắt lưng cũng chỉ thắt một túi nhỏ đeo dây lưng, trông rất thoải mái. Sau khi hoàng đế hành lễ, Thái hoàng thái hậu nói: "Bế tiểu a ca tới đây cho hoàng thượng nhìn một lát." Hoàng đế vẫn đã ngồi ngay ngắn, nghe thấy vậy thì dường như hơi bất ngờ, lại giống như chợt nghĩ ra chuyện gì, thân thể hơi run. Bà Vũ đã ôm đứa trẻ đến hành lễ, báo tên hoàng tử theo quy củ: "Dận tự thỉnh an hoàng thượng." Ngừng một lát mới nói tiếp: "Nô tỳ thỉnh an hoàng thượng." Hoàng đế vẫy vẫy tay ra yếu bảo bà Vũ đứng lên. Thái hoàng thái hậu hiền tử nói: "Con vẫn chưa nhìn thấy đứa bé đúng không?" Hoàng đế đã giơ tay ra. Bà Vũ giật mình vì hoàng gia chú trọng bế cháu chứ không bế con. Hoàng đế cũng chưa từng bế hoàng tử, nhưng lúc bà Vũ vẫn đang chần chừ thì hoàng đế đã đéo lấy đứa bé. Y chưa từng bế trẻ con nên tư thế có chút cứng nhắc. Y nhìn gương mặt đang say ngủ của con trai, trong mắt dần hiện lên vẻ dịu dàng, mang chút dè dặt, phần nhiều giống như đang vui. Tô Mạt Nhĩ nói: "Trong các vị A-ca, bát A-ca giống hoàng thượng nhất." Hoàng đế bột miệng nói: "Miệng và cằm giống ngạch nương của nó." Nói xong y lại ngẩn ngơ nhìn đứa trẻ. Tô Mạt Nhĩ vội ra hiệu với bà Vũ. Bà Vũ đi lên cười nói: "Đã khiến hoàng thượng mệt rồi ạ." Rồi duỗi tay ra bế lấy đứa nhỏ. Hoàng đế nói chuyện cùng thái hậu một lúc mới trở về Cản Thanh Cung. Sau bữa ăn, hoàng đế nghỉ trưa, Lý Đức Toàn vẫn hầu hạ ở bên, tay nón các yên ắng, chỉ có từng đợt khói trắng tản ra từ chiếc lư lớn trên nền đang đốt hương am tức, càng khiến người ta buồn ngủ. Lý Đức Toàn không dám nhắm mắt, cố gắng lấy lại tinh thần, bất chợt cảm thấy có cái gì đó lạ. Quay đầu, liền thấy hoàng đế đang lặng lẽ đi ra ngoài. Hắn giật nảy mình, vội vàng nói: "Sao hoàng thượng đã dậy rồi?" Hoàng đế đáp: "Chậm non quá không ngủ được, người đi dạo cùng chậm một lát." Lý Đức Toàn không ngừng thầm mắng trong lòng, miệng cười nói: "Hoàng thượng, lúc này ngoài trời nắng chang chang, càng nóng hơn." Hoàng đế ừ một tiếng đáp: "Người càng ngày càng biết làm việc đấy." Lý Đức Toàn tiếp lời: "Nô tài chỉ sợ hoàng thượng bị cảm nắng, vậy thì nô tài tội đáng chết vạn lần." Hoàng thượng nói: "Người còn dài dòng nữa thì không cần chết vạn lần đâu, chậm chỉ cần người chết một lần là đủ rồi." Vẻ mặt Lý Đức Toàn như đưa đám, hắn nói: "Hoàng thượng xin hãy thương lấy nô tài, thời tiết nắng nóng thế này, dưới ánh mặt trời gay gắt, nếu như không truyền kiệu, nô tài tuyệt đối không dám." Sắc mặt hoàng đế trầm xuống: "Người còn dám mặc cả với chậm?" Lý Đức Toàn sợ hãi nằm bò ra đất, dập đầu: "Nô tài không dám." Hoàng đế nói: "Vậy thì đi thôi." Rồi bước ra ngoài. Lý Đức Toàn vội vàng theo sau, giọng khẽ cầu xin: "Hoàng thượng, xin nghe câu này của nô tài. Hoàng thượng." Hắn kìm giọng đến mức lấy nhí: "Nô tài có một ý này. Bây giờ nô tài sẽ truyền vệ chủ nhân đến dưỡng tâm điện. Nếu hoàng thượng không muốn ngủ trưa, vậy mời hoàng thượng khởi giá đến thư phòng." dưỡng tâm điện cách thư phòng không xa. Hoàng đế ngẫm nghĩ rồi dừng bước nói:
"Cút đi."
Lê Đức Toàn vui mừng dập đầu đáp: "Tạ ơn hoàng thượng." Hết. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện.